là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Bảy, ngày 8 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.
Khai mạc Festival Lúa Gạo Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề Nông nghiệp vững bền phát triển cùng nhà nông.
Thành phố Hà Nội đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Để thích ứng với bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không tổ chức thi thực hành trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông.
Cùng với các hãng bay khác, hãng hàng không quốc gia Việt Nam tiếp tục mở đường bay Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ khai thác vào ngày mai, mùng 9 tháng 1 năm 2022.
Phần tin thế giới có những thông tin, Ngoại trưởng Pháp xác nhận tiến triển trong đàm phán hạt nhân Iran.
Lào phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Năm 2021, các ban xây dựng Đảng và văn phòng Thành ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nghiêm chủ đề năm 2021 kỷ cương hành động trách nhiệm sáng tạo phát triển. Chất lượng tham mưu của các ban Đảng và văn phòng Thành ủy ngày càng nâng lên. Các ban Đảng và văn phòng Thành ủy đã tích cực chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa 17, tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, việc sắp xếp kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với tổ chức thí điểm mô hình quản lý chính quyền đô thị ở thành phố. Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết 18-39 Trung ương về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn.
Thưa quý vị, Quận ủy Ba Đình vừa tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, sơ kết một năm triển khai 7 chương trình công tác thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 26 Đảng Bộ Quận, 9 kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa 17. Sau một năm triển khai 7 chương trình công tác thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 26 Đảng Bộ Quận Ba Đình, 31 chỉ tiêu năm 2021 quận đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, 145 chỉ tiêu của nhiệm kỳ bảo đảm tiến độ do tác động của dịch bệnh. Một số chỉ tiêu gặp khó khăn nhưng quận vẫn nỗ lực hoàn thành như thành lập doanh nghiệp mới, xây dựng trường chất lượng cao, trường học thông minh. Về công tác xây dựng Đảng năm 2021, với quyết tâm chính trị cao nhất, quận Ba Đình đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, cơ bản hoàn thành 10 mục tiêu phấn đấu, hoàn thành 30 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, đặc biệt là công tác kết nạp Đảng, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Năm 2022, quận Ba Đình tiếp tục tập trung phòng chống và khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cùng với việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội, các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận tới cơ sở phối hợp tích cực, chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tốt các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, yên vui. Tại hội nghị, Quận ủy Ba Đình đã khen thưởng 11 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dịp này, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Nguyễn Công Thành vinh dự nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương.
Sáng nay tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia, cựu quân tình nguyện quân đoàn 2 đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, cựu quân tình nguyện quân đoàn 2 là cầu nối hữu nghị, thông tin tuyên truyền để các hội viên hiểu sâu hơn về mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện bền chặt trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian qua, góp phần để nhân dân hai nước quân tình nguyện có thêm hiểu biết về truyền thống đoàn kết hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau của các thế hệ để cùng có trách nhiệm tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam Campuchia. Trong những năm qua, mặc dù đã rời quân ngũ, song các cựu quân tình nguyện quân đoàn 2 không ngại khó khăn, đã tích cực tham gia phòng chống bão lũ, thiên tai và tham gia chống dịch COVID-19, được nhân dân tin yêu, mến phục, cấp ủy chính quyền địa phương tin tưởng, đồng thời triển khai có hiệu quả chương trình ươm mầm hữu nghị để giúp đỡ và tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên hiểu hơn về phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của đất nước Việt Nam, tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tổ chức các đoàn y bác sĩ khám bệnh từ thiện cho bà con Campuchia và người gốc Việt tại Campuchia. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, cựu quân tình nguyện quân đoàn 2 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống bền vững lâu dài giữa hai nước.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo số 24 đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hà Nội có 8 đơn vị cấp quận, huyện, thị xã đang ở mức độ dịch 3, màu cam, giảm 2 đơn vị so với cách đây một tuần, ngày 31 tháng 12 năm 2021. Cụ thể, toàn thành phố Hà Nội duy trì mức độ dịch vùng 2, vùng vàng, không có địa bàn quận, huyện nào ở cấp độ dịch 4, vùng đỏ. Tuy nhiên, có 8 quận, huyện, thị xã cấp độ 3, màu cam, 20 quận huyện thị xã cấp độ 2 màu vàng và chỉ còn 2 quận huyện thị xã ở cấp độ 1 màu xanh. Các quận huyện ở cấp độ dịch 3 gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên, Phú Xuyên và Phúc Thọ vẫn giữ vững là 2 huyện vùng xanh của Hà Nội. Như vậy, so với thông báo ngày 31 tháng 12, Hà Nội có 3 quận huyện đã chuyển từ vùng cam xuống vùng vàng là Hai Bà Trưng, Tây Hồ và Thanh Trì. Tuy nhiên, quận Cầu Giấy lại chuyển từ vùng vàng lại thành vùng cam.
Hiện thành phố Hà Nội vẫn ghi nhận số ca mắc nhiều nhất cả nước. Nhiều xã phường ở thủ đô đang triển khai các đội tiêm lưu động đến tiêm vaccine ngay tại nhà cho người dân nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19. Các trường hợp được tiêm vaccine tại nhà là người cao tuổi, người bị hạn chế khả năng di chuyển. Đây là một hoạt động rất nhân văn. Nhiều người cao tuổi mong muốn được tiêm nhưng điều kiện chưa cho phép. Nhiều người cao tuổi mới tiêm mũi 1. Theo đó, ngay ngày đầu năm nay, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì đã triển khai việc tới tận nhà tiêm vaccine cho người dân. Toàn huyện có hơn 500 trường hợp thuộc diện được tiêm vaccine tại nhà. Sau 6 ngày, gần 200 trường hợp đã được tiêm.
Sở Y tế Hà Nội có công văn số 122 gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. Sở Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo phòng y tế trên địa bàn đôn đốc các cơ sở bán lẻ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dược. Cụ thể là giữ ổn định giá, bảo đảm số lượng thuốc, trang thiết bị, hóa chất sát khuẩn, khẩu trang, vật tư y tế, phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các cơ sở bán lẻ thuốc phải thực hiện bán thuốc kê đơn theo đúng quy định, đồng thời cập nhật đầy đủ số lượng, chủng loại thuốc vào phần mềm cơ sở dữ liệu dược quốc gia. Không kinh doanh thuốc, trang thiết bị, hóa chất sát khuẩn, khẩu trang, vật tư y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc giả, thuốc đình chỉ lưu hành, thuốc không bảo đảm chất lượng, thuốc hết hạn sử dụng. Sở Y tế cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật của các cơ sở bán lẻ thuốc, trong đó tập trung kiểm tra việc bán thuốc kháng virus Monopiravir, Favipiravir, xử lý nghiêm các trường hợp bán thuốc chưa có giấy phép lưu hành, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nếu có dấu hiệu hình sự thì chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây khi Việt Nam phát hiện hàng chục ca nhiễm biến chủng Omicron cũng là lúc nhiều loại kit test nhanh COVID-19 được giao bán tràn lan trên mạng với khả năng phát hiện biến chủng Omicron. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo việc tìm các kit xét nghiệm để xác định mình mắc các loại biến thể gì là vô nghĩa, không cần thiết. Mời quý thính giả cùng nghe cuộc điện thoại khi trao đổi với người mua hàng trên mạng.
Hàng này hàng của anh. Được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu rồi. Chủng Omicron này là do hãng ta công bố từ bên Anh hiện nay á. Bên Anh hiện nay á là mỗi ngày trung bình là khoảng 200.000 ca nhiễm mới Omicron mới. Cho nên là đa số hiện đó hiện nay toàn bộ dùng cái test này để thì toàn bộ những thông tin này đều được post trên hãng mà.
Bác ơi, đây, bây giờ bác dùng Zalo số nào, bây giờ em phải gửi hồ sơ chứng từ cho bác. Genedia chị ạ.
Vâng, không khó để tìm trên các trang mạng xã hội các loại kit test. Đặc biệt nhiều kit test nhanh được quảng cáo sử dụng phát hiện được biến chủng mới Omicron. Các chuyên gia khẳng định, dựa theo các thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới và nghiên cứu từ nhiều quốc gia, các test nhanh kháng nguyên COVID-19 được cấp phép sử dụng phổ biến trước giờ vẫn còn có hiệu quả phát hiện bất kỳ chủng nào của virus SARS-CoV-2. Do đó, không có chuyện một sản phẩm kit test nào độc quyền trong việc nhận diện nhiễm bệnh biến chủng mới. Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương thông tin.
Thực ra một cái chẩn đoán mà chính xác thì vẫn là phải thông qua những cái công việc là giải trình tự gen. Nhưng mà hiện tại thì có những cái phương pháp như là real-time RT-PCR mà chúng ta vẫn sử dụng cho chẩn đoán những cái biến thể như Delta hay là SARS-CoV-2 từ trước đến giờ thì cũng đã phát triển một cái hệ thống mới để có thể là sàng lọc, phát hiện được, dự báo được có thể đấy là những cái trường hợp là Omicron, nhưng mà bắt buộc là phải sử dụng là phương pháp real-time RT-PCR chứ không phải những cái test nhanh.
Nên cái việc mà quảng cáo test này tốt hơn, test kia tốt hơn thì không phải là dễ dàng mà có thể giao bán như thế được. Cái đấy cũng lại phải là cơ quan chức năng của nhà nước và những cơ quan nghiên cứu sẽ công bố một cách chính thức. Thế còn tất cả những các cái kỹ thuật hiện tại bây giờ đang dùng, đặc biệt là kỹ thuật expert mà chúng tôi đang dùng cho những trường hợp khẩn cấp thì phát hiện cả hai cái gen thì nó rất là ưu thế, chắc chắn là Omicron sẽ phát hiện được, không có vấn đề.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo đối với người dân, việc tìm cách biết mắc COVID-19 chủng gì không cần thiết, vì dù là chủng nào cũng phải thực hiện tự cách ly, thực hiện 5K trong gia đình, dinh dưỡng và uống nước đầy đủ, điều trị triệu chứng cũng như theo dõi diễn tiến để nhập viện kịp thời khi chuyển nặng. Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khuyến cáo.
Bất kỳ một người dân nào thì tôi vẫn khuyến cáo là phải phát hiện được là mình có nhiễm SARS-CoV-2 không, còn là biến chủng Delta hay biến chủng Omicron hay là bất kỳ một cái nào khác thì tôi nghĩ rằng là cái đấy là sẽ thuộc về cái những cái nghiên cứu sâu ở tất cả những cái phòng thí nghiệm.
Vì vậy không có loại kit test riêng biệt nào chỉ dùng để phát hiện biến chủng Omicron. Kit test cũng chỉ giúp phát hiện một người có nhiễm COVID-19, không thể phân biệt được người đó mắc biến chủng cụ thể nào.
Thưa quý vị, hiện thực hóa lời kêu gọi của Tổng Bí thư hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động chương trình 1 triệu sáng kiến với chủ đề Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Tiếp nối thành công của chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển với nhiều điểm mới, chương trình lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực cho phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới. Thông qua chương trình, Tổ chức Công đoàn Việt Nam mong muốn mỗi người lao động sẽ có thêm nỗ lực để cùng doanh nghiệp, cùng đất nước vượt qua những khó khăn trước mắt, từ đó tạo ra khí thế thi đua trong lao động sản xuất, phát huy vị thế, vai trò của người lao động mới trong trạng thái bình thường mới. Chương trình lần này huy động sự tham gia toàn bộ những lực lượng chủ lực của Tổ chức Công đoàn, bao gồm cán bộ công đoàn, công nhân, đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp, nghiên cứu khoa học. Trong đó đặt mục tiêu tối thiểu cứ 10 người lao động sẽ có một sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết.
Những cái sáng kiến có giá trị làm lợi cao rất trân trọng, nhưng cái cân trọng hơn hết đó là làm sao cho mọi người lao động chưa có sáng kiến, họ sẽ tìm thấy rằng mình cũng có thể có sáng kiến. Để từ đó chúng ta sẽ tạo ra một lực lượng lớn hơn, mạnh hơn để tham gia cái lao động sáng tạo hiệu quả trong cái giai đoạn hiện nay cũng như về lâu dài.
Quan trọng nhất là truyền được cái tinh thần, cái hứng khởi cho chính cái người đó, đây là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai tôi nghĩ là cũng cần phải quan tâm, đó là cũng phải có chế độ khích lệ, khen thưởng, động viên kịp thời. Và cái thứ ba quan trọng nhất liên quan là phải phối hợp chặt chẽ được giữa công đoàn với lãnh đạo các cơ quan đơn vị, đặc biệt các doanh nghiệp.
Chương trình lần này không giới hạn về số lượng, kéo dài trong 2 năm từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023. Đặc biệt, việc đưa vào ứng dụng phần mềm với cổng thi trực tuyến sẽ đảm bảo tính công khai, minh bạch khi xét chọn sáng kiến, bảo đảm quyền sở hữu của tác giả và kịp thời khen thưởng, động viên.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Tối qua tại thành phố Vĩnh Long, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức khai mạc Festival Lúa Gạo Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề Nông nghiệp vững bền phát triển cùng nhà nông. Sau hơn 35 năm đổi mới, nhất là sau 13 năm thực hiện nghị quyết số 26, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, các mặt hàng nông sản, trong đó ngành lúa gạo ngày càng khẳng định được tầm quan trọng và vị thế đối với sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng khẳng định ngành nông nghiệp càng ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân. Qua 4 lần tổ chức tại vùng đồng bằng sông Cửu Long trước đây, Festival Lúa Gạo Việt Nam đã khẳng định được vai trò là nhịp cầu kết nối, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ngành lúa gạo Việt Nam, góp phần quảng bá hạt gạo Việt Nam ra thế giới. Festival Lúa Gạo Việt Nam lần thứ 5 diễn ra đến hết ngày 10 tháng 1 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, hàng nghìn xe container nông sản của bà con tiểu thương, doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc đang bị ùn tắc tại các cửa khẩu. Các nông sản như mít, thanh long và một số rau, củ, trái cây khác không thể chờ đợi nhiều ngày được, nên nhiều bà con tiểu thương, các doanh nghiệp đã cho xe container, nông sản quay đầu tiêu thụ trong nước. Nhiều mô hình liên kết hỗ trợ tiêu thụ đã được hình thành, ghi nhận tại quận Long Biên. Từ 2 tháng nay, 142 phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên đã trở thành địa điểm quen thuộc của các doanh nghiệp nữ, các bà nội trợ, người dân quanh vùng đến mua nông sản do giá cả hợp lý và chất lượng an toàn. Bà Bùi Thị Phương và bà Phan Thị Nga, người dân phường Bồ Đề, quận Long Biên cho biết.
Thật ra thì tôi hôm nay là lần đầu tiên được biết đến cái điểm mua dưa đây do quảng cáo trên Facebook về cái điểm giải cứu dưa của Long An. Thì thật ra là tôi thấy là cái với chất lượng dưa thì tôi chưa biết, nhưng mà nhìn cái hình thức và quả dưa thì tôi rất là ưng ý. Và tôi cũng rất là cảm ơn các anh chị đã giải cứu dưa cho nhân dân và để cho chúng tôi tiếp cận được cái sản phẩm tốt và ngon bổ dưỡng cho sức khỏe.
Chúng tôi là một khách hàng thường xuyên của Hợp tác xã Hỗ trợ Nông sản quận Long Biên. Từ khi mà có thành lập cái hội Hợp tác xã này thì chúng tôi là khách hàng thường xuyên và thường xuyên sử dụng và tiêu thụ những sản phẩm ví dụ như là dưa hấu này, mít này, thanh long này, vải này, nhãn này của những hội nông dân của các tỉnh mà hợp tác xã tiêu thụ hỗ trợ quận Long Biên ủng hộ mà khi dịch bệnh xảy ra. Thì không phải riêng gì chúng tôi thường xuyên, nhưng mà chúng tôi còn về tuyên truyền và vận động những người nhân dân ở khu dân cư ấy ạ. Và chúng tôi vào nhóm mà khi có các sản phẩm này và đưa về thì chúng tôi đã bán được rất là nhiều, cùng mọi người tiêu thụ rất là nhiều. Sản phẩm đạt chất lượng rất là tốt vì là mọi người tin dùng.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng trăm tấn nông sản theo mùa vụ tại các địa phương có nguy cơ phải đổ bỏ nếu không được tiêu thụ kịp thời. Chính vì vậy, Hợp tác xã Hỗ trợ Tiêu thụ Nông sản Long Biên đã được thành lập từ đầu tháng 11 và được Liên minh Hợp tác xã Thành phố công nhận là thành viên vào tháng 12 năm 2021. Hợp tác xã Hỗ trợ Tiêu thụ Nông sản Long Biên với 8 thành viên, 20 cộng tác viên là các doanh nghiệp nữ trên địa bàn đã có nhiều hành động thiết thực hỗ trợ hàng trăm tấn nông sản như mít, dưa hấu, khoai lang. Bà Hoàng Anh, Giám đốc Hợp tác xã Hỗ trợ Tiêu thụ Nông sản Long Biên cho biết.
Chúng tôi là những doanh nghiệp lớn rồi nên là cũng đang rất thấu hiểu về cái sự khó khăn của cái đợt dịch bệnh đợt này. Chính vì thế chị em quyết định thành lập cái hợp tác xã hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của Long Biên để hỗ trợ cho các hợp tác xã khác. Người ta cũng đã có những sản phẩm đã được gọi là trồng trọt và sản xuất từ trước và cũng gặp khó khăn trong vấn đề dịch bệnh. Chính vì thế là chúng tôi thành lập hợp tác xã ra để giúp đỡ bà con tiêu thụ sản phẩm đã được chứng nhận ECOP và đưa đến tay người dân để giúp đỡ bà con trong những lúc mà sản phẩm không tiêu thụ được thì chị em tôi có kết nối sẵn sàng hỗ trợ. Thì hiện giờ thì chúng tôi cũng đã tiêu thụ được cho người nông dân rất nhiều, từ ngô khoai sắn đến các sản phẩm vùng miền. Khi cần, ở đâu cần thì chúng tôi là sẵn sàng hỗ trợ. Chính vì thế thì chúng tôi cũng mong muốn là được người dân ủng hộ.
Bà Lê Thị Thanh Hương, trưởng ban kiểm soát, hợp tác xã hỗ trợ tiêu thụ nông sản Long Biên cho biết, tất cả các sản phẩm nông sản được giải cứu đều được hợp tác xã kiểm soát về mặt chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trước khi mà ra giải cứu hoặc là hỗ trợ để bán thì chúng tôi phải tham khảo trên giá thị trường. Giá thị trường là cái sản phẩm này giá bao nhiêu và chúng tôi quyết định và giúp đỡ cho bà con là mức độ giá nó như thế nào để đến khi đến tay một người tiêu dùng là người ta sẽ hài lòng từ chất lượng đến giá cả. Và trước khi mà bán ra thị trường thì giải cứu và hỗ trợ tiêu thụ thì chúng tôi phải là thẩm định. Bản thân nhiệm vụ của ban kiểm soát chúng tôi là phải thẩm định cái sản phẩm đấy là từ chất lượng đến mẫu mã và xem giấy tờ nguồn gốc xuất xứ của cái sản phẩm đấy cần tiêu thụ. Và khi sau đó thì chúng tôi mới quyết định là tiêu thụ cái sản phẩm nào. Và khi sau khi đó thì chúng tôi là quyết định ngồi là bàn tính nhau là ra cái truyền thông. Nhưng mà chúng tôi truyền thông lên các trang Facebook, trang mạng, trang thông tin, trang của hợp tác xã và trang của tất cả các cá nhân cổ đông của trang hợp tác xã. Đấy, và chúng tôi là nỗ lực truyền thông để làm sao cho mọi người biết được nhiều đến.
Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu nông lâm thủy sản đã vượt lên khó khăn chung và đạt kết quả cao kỷ lục 48,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,9% so với năm 2020, trong đó nông sản chính 21,49 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5%, lâm sản chính 15,96 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,7%. Thủy sản trên 8,89 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,6%, chăn nuôi 434 triệu đô la Mỹ, tăng 2,1%. Tuy nhiên, tháng 12 năm 2021 cũng chứng kiến hàng ngàn xe container ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn, khiến các doanh nghiệp điêu đứng. Vì thế, việc các địa phương, doanh nghiệp, người sản xuất cần nắm chủ động, bắt tín hiệu để có phương án sản xuất cân bằng cung cầu theo thị trường, chủ động triển khai phương thức sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình mới có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên thị trường, vừa bảo đảm phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thành lập các hợp tác xã hỗ trợ tiêu thụ nông sản như tại quận Long Biên cũng là một giải pháp quan trọng để hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước.
Tiếp tục là phần tin, chiều qua, vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương cho biết, phía Trung Quốc vừa ra thông báo khôi phục thông quan tại cửa khẩu Bình Mãng, phía Việt Nam là cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng. Một ngày sau khi diễn ra kỳ họp lần thứ nhất nhóm công tác thuận lợi hóa thương mại Việt-Trung giữa Bộ Công Thương và Bộ Thương mại Trung Quốc, phía Quảng Tây Trung Quốc thông báo khôi phục thông quan tại cửa khẩu Bình Mãng, phía Việt Nam là cửa khẩu Sóc Giang trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kể từ 10 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2022. Như vậy, cặp cửa khẩu Sóc Giang-Bình Mãng là cặp cửa cầu tiếp theo được khôi phục thông quan sau cặp cửa khẩu Trà Lĩnh-Long Bang.
Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm an toàn tiết kiệm trong công tác tổ chức thi học sinh giỏi, thích ứng với bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không tổ chức thi thực hành ở các môn vật lý, hóa học và sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm học 2021-2022. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 3 năm 2022, thời gian công bố kết quả từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022. Như thường lệ, các năm trước, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra vào thời điểm cuối tháng 12 và có kết quả vào giữa tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, kỳ thi năm nay được lùi 2 tháng so với mọi năm do dịch bệnh còn phức tạp. Tại nhiều địa phương, dịch bệnh diễn biến phức tạp nên việc trở lại trường vẫn còn nhiều khó khăn, học sinh vẫn phải học online. Cũng theo kế hoạch được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế vào ngày 6 đến 8 tháng 4 năm 2022 và công bố kết quả đến thí sinh sau 10 ngày. Kỳ thi Olympic vật lý và tin học châu Á-Thái Bình Dương sẽ diễn ra trong tháng 5 năm 2022, còn các đội tuyển dự thi Olympic quốc tế sẽ thi trong tháng 7 năm 2022.
Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, lượng khách đi xe buýt tháng trên các tuyến buýt của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội so với năm 2020 giảm tới 63%. Kể từ tháng 7 năm 2021, hoạt động xe buýt giảm 50% một chuyến, sau đó ngừng hoạt động hoàn toàn. Từ 14 tháng 10 đến nay, chỉ hoạt động trở lại với 50% công suất. các hoạt động bến xe, xe khách cũng sụt giảm sâu. Những tháng cuối năm giảm đến hơn 70%, các lĩnh vực hoạt động khác đều sụt giảm từ 25-30%.
Tính đến ngày 4 tháng 1 vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã kết nối lại 8 đường bay quốc tế đi và đến Việt Nam. 8 đường bay quốc tế được khôi phục gồm Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Campuchia, Mỹ, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan. Còn đường bay đến Trung Quốc, Bắc Kinh, Quảng Châu chưa mở lại do chưa hoàn tất đàm phán với các nhà chức trách hàng không nước này. Ngày mai, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines cũng sẽ tiếp tục khai thác chặng Việt Nam và Mỹ. Bamboo Airways cũng khai thác chặng Hà Nội-Đài Bắc, khai thác tần suất một chuyến mỗi tuần, khởi hành tiếp theo vào các ngày 12 tháng 1, 19 tháng 1 và 26 tháng 1. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo các cuộc đàm phán hạt nhân Iran đã đạt được tiến triển dù thời gian đang dần hết. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh đã có đôi chút tiến triển trong một vài ngày qua khi các bên đang đi theo hướng tích cực. Tuy nhiên, ông cho rằng thời gian là yếu tố cốt lõi bởi nếu các bên không nhanh chóng đạt được thỏa thuận thì sẽ không có gì để đàm phán.
Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO cho biết giá lương thực thế giới năm 2021 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một thập kỷ và triển vọng thị trường trở nên ổn định hơn trong năm nay cũng khá mong manh. Nhà kinh tế trưởng của FAO Abdul Zera Ebbasion nhận định thông thường giá cả cao sẽ thúc đẩy việc tăng sản lượng, song chi phí đầu vào tăng, đại dịch toàn cầu diễn biến phức tạp cùng những điều kiện khí hậu bất ổn đã hạ thấp triển vọng về việc thị trường trở nên ổn định hơn vào năm nay 2022.
Ủy ban Quốc gia Lào về phòng chống COVID-19 cho biết đã phát hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Đại diện Bộ Y tế Lào khuyến nghị người dân không nên lo sợ trước thông tin Lào có ca nhiễm Omicron, yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của Ủy ban Quốc gia Lào về phòng chống COVID-19.
Biến thể Omicron được Nam Phi báo cáo lần đầu lên Tổ chức Y tế Thế giới ngày 24 tháng 11 và được xếp vào nhóm biến thể đáng lo ngại chỉ 2 ngày sau đó. Tính đến nay, đã có trên 100 quốc gia trên thế giới ghi nhận ca nhiễm Omicron.
Với chiều dài 10,79 km, đường hầm Tai Hu nằm dưới hồ Tai Hu tại tỉnh Giang Tô đã vinh dự trở thành hầm cao tốc dưới nước dài nhất tại Trung Quốc. Được biết, đây là một phần của đường cao tốc Thường Châu Vô Tích dài 43,9 km, giúp hành khách di chuyển thuận tiện hơn giữa Thượng Hải và Nam Kinh, thủ phủ của Giang Tô, đồng thời giảm bớt áp lực giao thông cho các thành phố khác và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các thành phố trong khu vực đồng bằng sông Dương Tử.
Ít nhất 6 công nhân tại một nhà máy nhuộm và in ở Ấn Độ đã tử vong và khoảng 20 người phải nhập viện sau khi hít phải khí độc từ hóa chất xả thải bất hợp pháp. Hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc nhưng chưa có vụ bắt giữ nào. Cảnh sát sở tại cũng cho rằng đây không phải một vụ tai nạn rò rỉ khí ga mà là vụ việc liên quan đến chất thải hóa học độc hại.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập 30 cầu thủ vào danh sách đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân của đội tuyển Australia tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là đợt tập trung đầu tiên trong năm 2022 của đội tuyển Việt Nam. Trong số 30 cầu thủ được đề xuất triệu tập, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục đảm bảo nguyên tắc vừa duy trì bộ khung ổn định với lực lượng chủ lực, vừa bổ sung những nhân tố mới để gia tăng tính cạnh tranh, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt trẻ xuất sắc để tạo lớp kế cận cho đội tuyển. Vì lý do chấn thương và đang điều trị hồi phục, nên đợt tập trung sắp tới của đội tuyển cũng thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng như Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Duy Mạnh, Hà Đức Chinh, Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Toản. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung tập luyện từ ngày 13 tháng 1 tới đây. Trước khi lên đường sang Australia, huấn luyện viên Park sẽ chốt lại danh sách gồm 23 cầu thủ. Vòng 3 FA Cup, Manchester City đến làm khách trên sân của Swindon Town. Với chất lượng đội hình hoàn toàn vượt trội, Man City dễ dàng áp đặt thế trận ngay ở phút thứ 14. Họ đã có bàn mở tỷ số nhờ công của tiền vệ Silva. Tới phút 28, sai lầm của Luis Ruiz phía Swindon Town đã tạo điều kiện để De Bruyne kiến tạo cho Gabriel Jesus nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, phút 59, Gundogan sút phạt trực tiếp đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0. Tới phút 78, Harry McCarthy tung cú sút ở góc hẹp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Swindon Town. Dẫu vậy, chỉ 4 phút sau, Man City đã có bàn ấn định chiến thắng 4-1 chung cuộc nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ trẻ Cole Palmer. Kết quả này giúp Manchester City đoạt tấm vé vào vòng 4. Kể từ khi gia nhập Dortmund vào mùa đông năm 2020, Erling Haaland đã thể hiện một phong độ xuất sắc với 78 bàn thắng và 17 kiến tạo chỉ sau 80 trận trên mọi đấu trường. Điều này đã giúp anh trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu và lọt vào tầm ngắm của rất nhiều đội bóng lớn. Real Madrid, Barcelona, Manchester United hay Manchester City đều muốn đưa anh về để tăng cường chất lượng cho hàng công của họ. Sau một thời gian suy nghĩ, Erling Haaland đã từ chối cơ hội chơi bóng cho Manchester United và Man City để được khoác áo Real Madrid vào mùa hè năm nay. Hợp đồng hiện tại của ngôi sao 21 tuổi với Dortmund có điều khoản giải phóng 75 triệu euro. Real đã làm việc để đạt thỏa thuận chiêu mộ Haaland trong 6 tháng qua. Việc Erling Haaland chuyển đến Tây Ban Nha sẽ là một đòn giáng mạnh đối với hai đội bóng thành Manchester. Về phía MU, họ xem Haaland là sự thay thế lâu dài cho Cristiano Ronaldo, trong khi Man City cũng muốn sở hữu cầu thủ đến từ Bắc Âu để hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng trên hàng công.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 8 tháng 1 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền Thùy Linh và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.